Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta bắt đầu thì giờ của tường trình hội đồng lần thứ 50 buổi sáng hôm nay, thì chúng ta lắng nghe lời của Chúa trong sách Luca đoạn 4 từ câu 18 đến câu 19 lần nữa. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lời chắc kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Ngài đến với chúng con không phải chỉ mỗi 50 năm kỷ niệm về Chúa đến thế gian như là nguồn hân hỷ cho chúng con, nhưng mà như một bài hát, Chúa là nguồn hân hỷ muôn đời của chúng con. Và tạ ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con lại tường trình những điều chúng con mắt thấy, những điều chúng con tai nghe, những cái ơn phước từ hội đồng mà chúng con nhận được. Và chúng con ao ước chia sẻ điều này cho hội thánh để cùng chung cái sự vui mừng đi trong nguồn hân hỷ là chính Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong giờ này, tập trung lòng một trí của chúng con về Chúa, đấng là nguồn an ủi, là nguồn hân hỷ của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, đi trong cái tường trình hội đồng giáo hạt lần thứ 50. Hội đồng giáo hạt lần thứ 50 đó, chúng ta nhớ đến cách đây 50 năm, năm 1975. Các tôi con Chúa trên dưới, mà tôi được biết là trên dưới khoảng 2000 tín hữu được Chúa dẫn dắt đến Hoa Kỳ. Rồi đến hội thánh của chúng ta, hội thánh Austin của chúng ta. Có một điều mà tôi suy nghĩ là 50 năm nữa là kỷ niệm năm hân hỷ nữa, thì không biết trong ai trong chúng ta ngồi tại đây còn có thể có cơ hội được dự trong cái 50 năm hân hỷ đó không. Chắc có lẽ là cái lớp thế hệ con cháu của chúng ta sẽ làm cái điều đó. Nhưng mà chúng ta nhìn lại 50 năm trên đất Mỹ, mà chúng ta thấy rằng từ khởi đầu, và kể cả hội thánh Austin chúng ta nữa, là từ khởi đầu rất là nhỏ bé và khiêm nhường, mà Đức Chúa Trời quyền năng đã không ngừng chăm sóc, Ngài gìn giữ và Ngài gây dựng hội thánh của Ngài. Dầu trải qua những biến động đổi thay về xã hội, về văn hóa và kể cả trong hội thánh của Ngài. Vì vậy điều này đã xác quyết một điều đứng vững đời đời, là Chúa Giêsu của chúng ta vẫn không đổi dời. Như trong Hebrew đoạn 13 câu 8 xác quyết, Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và như vậy chúng ta sẽ nghe tường trình của các đại biểu hội đồng của hội thánh mà chúng ta gửi đi. Trong đó lần lượt là sẽ có bà mục sư Phạm Thanh Bình, anh Trọng Lê, và rồi đến mục sư Phạm Thanh Bình, để chúng ta nghe tường thuật, chúng ta học biết ý nghĩa và sứ mạng của Đấng Christ, nền tảng của hân hỷ. Và tôi, quý vị yên tâm, tôi đã lưu ý rằng mỗi đại biểu sẽ chia sẻ dưới 10 phút. Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta giữ thời gian và chúng ta giữ những điều mà Chúa cho phép chúng ta trong cái điều mà Chúa cho ban cho. Cho nên trước hết xin kính mời bà mục sư Phạm Thanh Bình.
Kính thưa hội thánh, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư quản nhiệm, cảm ơn ban chấp hành hội thánh và toàn thể hội thánh đã tạo điều kiện giúp cho tôi để được đi hội đồng lần thứ 50 kìa lần này. Tôi rất là biết ơn. Chúa ban phước lại cho tất cả quý mạn chị em. Kính thưa hội thánh, 50 năm là một dấu mốc lịch sử, không chỉ ghi nhận thời gian mà còn minh chứng hùng hồn cho giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ của chúng ta trong sự dẫn dắt thành tín, nhân từ và tể trị của Chúa. Đến với hội đồng lần thứ 50 này, tôi cảm thấy rất là vui, bởi vì tôi gặp được vợ của mục sư hội trưởng ở tại đất nước Gia Đa Đại, là cô Hồng Vấn, là cô đã học thần học viện với tôi và nhà tôi từ 50 năm qua. Rồi tôi gặp được mục sư Ngô Minh Quang, hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc Châu, rất là vui và gặp rất là nhiều bạn bè từ 50 năm rồi mới được gặp lại. Đó là cái điều mà ơn phước mà Chúa đã cho chúng tôi được sống tới giờ này và gặp những người bạn đó. Thưa quý vị, hội đồng lần thứ 50 này có trên dưới 4.000 người tham dự. Và ở bên em thì có 850 em, và trong các em thiếu nhi thì có 150. Và chủ đề của hội đồng là Đấng Christ nền tảng hân hỷ. Và cái nền tảng ở trong toàn hội đồng dựa trên Kinh Thánh, sách Lê Vi Ký và sách Hebrew. Và cảm ơn Chúa cho tôi được nói về bài giảng của mục sư Hứa Trung Tín có tựa đề là Cậy Trông và Yên Nghỉ. Trong Kinh Thánh, trong Hebrew đoạn 4 từ câu 1 đến 13, chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy náo động thì sự yên nghỉ ngày càng trở nên xa lạ đối với mọi chúng ta. Và cái sự yên nghỉ đôi khi nó chỉ là còn là một cái từ ngữ, nó mang tính tương đối và là giấc mơ của nhiều người chưa bao giờ kinh nghiệm hết. Cho nên nhiều lúc chúng ta ngủ mà không ngon, nghỉ mà không yên. Sự yên nghỉ nó không chỉ thiếu vắng ở thế giới bên ngoài mà thôi, mà nó còn thiếu vắng trong đời sống của những người xưng mình là cơ đốc nhân và cả cộng đồng xưng mình là hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là một cái điều rất là đáng buồn, và đó cũng là thực trạng hoàn toàn trái nghịch với lời hứa của Chúa phán ở trong Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 14 câu 27. Chúa Giêsu nói rằng: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Và sự yên nghỉ là gì? Làm sao chúng ta có thể có sự yên nghỉ? Và ngày nay đối với cơ đốc nhân, nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta xem câu 1 của đoạn 4, rồi chúng ta trở lại trong đoạn 3 của sách Hebrew. Chúng ta thấy người Do Thái họ đã cứng lòng với Đức Chúa Trời và lời của Ngài, cho nên họ không chỉ không vào được đất hứa, họ chẳng vào sự yên nghỉ của ta. Sự yên nghỉ có thể đúng chỉ có trong Đấng Christ mới có sự yên nghỉ mà thôi. Và Đức Chúa Trời là Đấng tạo sự yên nghỉ và cung ứng sự yên nghỉ cho mỗi chúng ta. Và yên nghỉ không có nghĩa là chúng ta không làm việc. Làm sao để nhận được sự yên nghỉ? Đó là nghe lời Chúa và tin lời Ngài.
Xin sao rệ hội thánh.
Chúng ta trở lại của dân Israel ở trong đồng vắng, họ đã mất sự yên nghỉ với Đức Chúa Trời trong 40 năm đại đồng vắng, mà còn họ còn thử thách Đức Chúa Trời nữa. Vì thế chỉ có những người dưới 20 tuổi cùng Giô-suê và Ca-lép được vào đất hứa, còn những người còn lại họ đã chết hết ở trong đồng vắng. Ngày nay nếu chúng ta nghe lời Chúa thì chớ cứng lòng. Ngày nay là cơ hội vẫn còn cho người Do Thái và mỗi chúng ta trên thế gian này. Ai là người cứng lòng? Đó là người được nghe lời Chúa mỗi ngày. Đó là người mỗi ngày chứng kiến việc Đức Chúa Trời làm trong 40 năm tại trong đồng vắng. Đó là những người không, họ không phải là ở trong dòng dõi của Ít-ma-ên hoặc là dân Mô-áp. Những người cứng lòng ở đây không phải là những người không biết Đức Chúa Trời. Những người cứng lòng ở đây là tuyển dân của Chúa, là những người chứng kiến công việc Đức Chúa Trời đã làm cho họ trong đồng vắng. Những người cứng lòng đó không thể ở đâu xa. Có thể nó nằm ở trong lòng của một người nào đó đang ngồi tại hội đồng này. Có thể ở trong đời sống của những người mà mỗi ngày Chúa Nhật vẫn đi nhà thờ. Đó là điều chúng ta đang nhận biết sự cấp bách của hội thánh ngày hôm nay. Có những người mỗi ngày Chúa Nhật vẫn ngồi trên những băng ghế của nhà thờ, vẫn đọc Kinh Thánh, không chỉ nghe tin lành mà còn làm chứng về tin lành cho người khác nữa. Có những người đứng lên làm chứng và nhìn thấy công việc Đức Chúa Trời làm, nhưng có thể lắm họ vẫn cứng lòng mà chưa nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của chính đời sống của mình. Sự cứng lòng có thể nó đang ở trong những người đang hầu việc Chúa. Kính thưa hội thánh, rất nhiều tín hữu, rất nhiều những mục sư, người hầu việc Chúa đang xác nhận tình trạng cứu rỗi của mình và của người khác qua sự nỗ lực, qua lòng nhiệt thành, qua sự hy sinh, qua chức vụ mà không qua lời của Đức Chúa Trời. Phao-lô đã kêu gọi hãy thử tra xét chính mình anh em, còn đức tin hay chăng? Hãy tự kiểm chứng chính mình, chúng ta có nhận biết rằng Chúa Giê-xu đang ở trong anh em sao? Quý vị sẽ được gì nếu tiếp tục ở trong nhà thờ, nỗ lực làm việc nhưng chưa thật sự tin Chúa Giê-xu để Ngài làm Chúa cho chính cái cuộc đời của mình? 50 năm hân hỷ, Chúa đã ban phước cho giáo hạt Việt Nam, Hoa Kỳ của chúng ta quá nhiều. Chúa đã ban phước cho mỗi chúng ta quá nhiều. Nhưng năm hân hỷ đó sẽ ở với chúng ta trong sự cậy trông và yên nghỉ nơi Đức Chúa Giê-xu, trong sự tin Chúa Giê-xu và lời của Ngài. Của mỗi chúng ta, một người và mỗi một người trong chúng ta. Chỉ ở trong Đấng Christ mới có sự yên nghỉ. Cầu xin Chúa tha thứ cho chính mình tôi, tất cả quý ông bà anh chị em, để chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu chính là đấng ban sự yên nghỉ cho chính đời sống cá nhân của mình. Và chúng ta tin quyết vào lời của Chúa, và Chúa Giê-xu chính là nguồn hân hỷ muôn đời cho cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Amen.
Một đại biểu của hội thánh chúng ta cử đi là anh Trọng Lê, xin kính mời.
Chào, xin kính chào hội thánh. Điều đầu tiên thì Trọng cảm ơn Chúa cũng như mục sư cũng như ban chấp sự đã cho Trọng có cơ hội đến tham dự hội đồng lần thứ 50 này. Thì đây là một điều mà Trọng rất là vui lòng, rất là thọa dạ với những cái gì mà Trọng thấy được và Trọng học hỏi được qua cái chương trình giáo hội lần thứ 50 này. Thì coi như cũng như bà mục sư đã cũng nói lên cách sinh hoạt cũng như của hội đồng rõ ràng rồi, thì Trọng xin skip cái đó. Trọng nói là trên đây những gì mà Trọng học hỏi được qua những sứ điệp của Chúa. Thì cái điều đầu tiên là nhất là Trọng khích lệ Trọng rất là nhiều khi mà đến được tham dự hội đồng, thì Trọng thấy rất là vui gặp lại những người bạn, những người thân, những người học chung với mình, những lớp trên online hay là những người bạn mà đồng hành với mình trong những thời gian qua. Trọng cảm ơn Chúa cũng đã khích lệ Trọng vấn đề đó. Và điều đầu tiên thì Trọng cũng xin thưa là Trọng sẽ chia sẻ sứ điệp của Chúa do mục sư Thái Bảo Trường là diễn giả với chủ đề là cứu chuộc và buông tha. Và phần Kinh Thánh ở trong phần Kinh Thánh từ Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 39 tới câu 49 và trong sách Hebrew đoạn 9 từ câu 1 đến câu 15. Trước hết thì Trọng xin thưa có 3 điểm mà Trọng học được qua cái đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất là giá của sự cứu chuộc từ ai, thì điều đầu tiên là trọng biết chắc là chỉ có Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình mà thôi. Được chép trong Lê Vi Ký đoạn 25:39-49. Vấn đề thứ hai thì trọng học được đó là kinh nghiệm được cứu chuộc từ Chúa Giêsu qua đời sống của chúng ta. Ở trong sách Galati đoạn 5:1 là nền tảng của câu gấp này. Và điều thứ ba là sự cứu chuộc trọn vẹn, được chép trong Hebrew đoạn 7 từ câu 24 đến câu 25. Thứ nhất thì trọng chia sẻ đi một xíu về vấn đề giá cứu chuộc từ Chúa Giêsu. Thì ông có nhấn mạnh hai ý. Thứ nhất là sự cứu chuộc từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì tất cả những điều này là chương trình của Chúa cho mỗi đời sống của con dân Chúa. Và điều trọng điểm nhất là ông nhấn mạnh một điều là chớ có bao giờ nghi ngờ sự cứu chuộc của Chúa cho mỗi đời sống cơ đốc nhân. Đặc quyền được cứu chuộc cho những ai bán mình làm nô lệ qua sự hy sinh của Chúa Giêsu đã dùng chính huyết của mình để đem lại sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Và thứ hai thì kinh nghiệm được cứu chuộc, thì kinh nghiệm được cứu chuộc là kinh nghiệm là cái sự trải nghiệm qua cái đời sống của mình. Mình đã chạm hay là mình bước đụng tới những cái vấn đề đó thì mình nhận thức được những cái gì đó mình đã học được qua cái đời sống của mình. Cũng như chồng cũng đã đặt trong cuộc đời của chồng là trải nghiệm trong đợt đời chồng là thứ nhất là chồng thời gian có thời gian là chồng xa Chúa, sống một sống xa Chúa như thế nào, và chồng nhận được những cái thế nào, những cái gì mà chồng nhận nhận được. Và một điều thứ hai là chồng đã sống ở trong Chúa thì chồng nhận được những cái gì, những ơn phước của Chúa, thì chồng nhận thức được vấn đề đó, và đó cũng là một cái điều mà khích lệ cho đời sống của chồng. Sự cứu chuộc đã được hoàn tất trong Đấng Christ, Đấng cứu chuộc chúng ta qua sự hy sinh của Ngài, như trong Hebrew đoạn 11, đoạn 9 từ câu 11 đến câu 15 được mô tả. Chồng xin phép đọc. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi đất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực, của bò con, nhưng dùng chính huyết của mình mà được sự chuộc tội đời đời. Và đoạn thứ ba, phần thứ ba là sự cứu chuộc trọn vẹn. Cứu chuộc trọn vẹn ở đây thì chúng ta đã nhận thức được là sứ điệp sẽ giúp cho chúng ta học biết thế nào là huyết của Đấng Christ để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta, sự tự do, khiến chúng ta trở thành những phần tử trong gia đình cũng như trong những vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Và đây là lời hứa mà Chúa đã hứa với dân sự của Ngài, mà chúng ta biết rằng thì chồng biết rằng là Chúa là Đấng thành tín. Mình là không có thành tín, nhưng mà Chúa lúc nào cũng là Đấng thành tín. Nên đặt sự đức tin cũng như cái sự cứu chuộc hay là cái sự cứu rỗi của Chúa hay là những cái ân lành của Chúa sẽ hứa cho ban cho đời sống của mỗi cơ đốc nhân chúng ta, hãy tin tưởng và đặt trọn vẹn cái niềm tin mình vào nơi Chúa. Và xong ông chương trình hết. Cảm ơn Hội Thánh.
Một lần nữa tôi kính gửi đến ông bà mục sư quản nhiệm cũng như ban chấp hành, quý vị có mặt buổi sáng hôm nay trong đền thờ này, lời chào bình an trong tình yêu thương của Chúa Giêsu, giáo yêu của chúng ta. Tôi ban đầu thì cảm ơn Chúa một điều là tôi tính tôi không đi. Tôi nói rằng tôi dẫn chứng là tôi nói là năm nay tôi đi Việt Nam, rồi thời gian không có và rất là nhiều điều. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng đầy tớ của Chúa là mục sư quản nhiệm ở đây thúc đẩy tôi và nói rằng là ông mục sư cứ đi đi, chứ 50 năm mà ông mục sư không đi là không có thể 50 năm mà ông mục sư biết còn hay không. Chúng ta, và tôi nhớ lại tôi năm nay là 76 tuổi rồi, 50 năm nữa chắc không có giống như Môi-se, là không có giống như Abraham hay những gì được nữa đâu. Cho nên là cảm ơn Chúa sự thúc đẩy đó và tôi được đi. Và tôi bữa hôm nay thì tôi muốn làm chứng lại hai điều để nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta. Thứ nhất là diễn tiến, trong sơ lược về diễn tiến thì tôi thấy rằng cái sự khởi hành của tôi đi năm nay rất là vui, rất là cảm ơn chị Quế và là những người là mua vé rồi ban chấp hành là diễn hết cho chúng tôi và đến nỗi là check in luôn. Rồi người dẫn tôi đi là anh Huy. Anh Huy chấp sự Hoa Thánh ở đây là thủ quỹ Hoa Thánh, là tôi đi tôi không sợ gì cả, thiếu lo gì hết. Tôi đi với ông thủ quỹ là tôi rất là an tâm. Và những gì mà tôi đi đó thì chi phí gì đó là coi như là ông biết, ông chi cho tôi. Và lại đây là tôi nói rằng Đức Chúa Đức Giê-hô-va Jireh là Đức Chúa đã sắm sẵn trong chức vụ hầu việc Chúa của chúng tôi trong những ngày tháng đã qua. Như nãy mục sư Hòa nói là trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi chỉ biết được hưởng được quá khứ, nhìn lại giống như năm hân hỷ 50 năm thì dân sự của Chúa đặt Chúa Giê-xu là nền tảng để đi trong đường lối của Ngài. Thì cảm ơn Chúa, trong quá khứ tôi đã amen cảm tạ Chúa, và hiện tại thì tôi đang phục vụ với Hội Thánh của Chúa tại đây. Còn tương lai chúng tôi không biết, như Jeremy đoạn 33 câu 3 rằng ta sẽ tỏ cho ngươi những việc ngươi chưa từng biết, nhưng nếu ngươi tin ngươi xin. Tôi cũng nhờ cái điều đó. Và theo tôi được nói tổng quát một chút ở đây, theo cái căn phòng năm nay ở Bồ Đô Nà, trang trí bài trí đó không có giống như năm trước tôi đi. Năm trước thì bài trí tôi thấy là nó không giống như nhà thờ, nhưng mà năm nay thì tôi thấy rằng có thể là giáo hạt là nghiên cứu rất kỹ và trang trí giống như một nhà thờ, và ba lỗ băng giống như chúng ta ở đây. Và theo con số ghi danh đó, theo con số ghi danh hiện có đó là 2600 ghế ở trong đó để trang bị cho phòng chính. Rồi trong Anh ngữ á, thì có hơn 800 em đã dự phần, và thiếu nhi năm nay đó là 150 em. Như vậy thì hiện con số ghi danh đó là 3500, và ngày Chủ nhật đó thì có thể hơn và có thể trên 4000. Tôi được biết là như vậy. Trong sinh hoạt các ngày, trong đó thì chúng ta vui mừng amen là có 15 em được trở lại nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, là do sự hướng dẫn của bên Anh ngữ đó được ra đi rồi làm chứng thực tế, và có 15 em trở lại nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và tôi cũng được biết là hội đồng truyền giáo năm nay có lần đầu tiên, tôi nghe kể là lần đầu tiên là kêu gọi có một số dân mình hầu việc Chúa trong tương lai. Đó là điều mà tôi cảm ơn Chúa và vui mừng. Còn nói về vấn đề giáo phẩm, tôi muốn lên tổng quát chút về giáo phẩm hiện có trên danh sách. Tổng số là 274, nhưng đương chức là 180. Và mục sư trí sự là hưu hạ đó là 34, quả phụ mục sư truyền đạo là 33. Như vậy thì tổng số là 247 người. Và tôi được nghe kể lại là 50 năm qua, từ một giáo hạt ban đầu tổ chức rất là ít và đơn sơ, nhưng ngày hôm nay thì có được là 99 hội thánh còn hiện thực đang sinh hoạt, và có một hội thánh Aloha gia nhập và còn thử thách trong 2 năm tới. Đó cũng coi như là hiện tại có 180 mục sư truyền đạo đương chức để phát triển hội thánh trong những ngày tới, và có 100 hội thánh và được sinh hoạt cùng với giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ trong 50 năm qua, từ một con số ít cho đến con số nhiều. Đó là điều mà tôi muốn nói sơ tổng quát về cho hội thánh được biết về cái tổ chức 50 năm qua và thành quả, kết quả. Phần thứ hai mà tôi muốn tường trình lại một cái được phân công và tường trình lại một bài giảng khởi đầu trong buổi chương trình hiệp nguyện, hội đồng hiệp nguyện cầu nguyện. Và cái tôi không nhắc lại vì không có thời gian, tôi không nhắc lại cái đề tài chung, nhưng mà cái tinh thần cái buổi hiệp nguyện đầu tiên đó, mà được đầy tớ của Chúa là mục sư Lê Hoàng Thái An, và nhắc lại cho chúng ta một đề tài thực tế, đó là định hướng đức tin. Ông dựa trên Hebrew đoạn 12 câu 1 đến câu 3. Tôi xin mời hội thánh mở ra trong Hebrew đoạn 12 câu 1 đến câu 3 rồi sẽ theo dõi ở trong phần kinh thánh này, và ông nói lên ba đống vấn đề để chúng ta được ghi nhớ. Ông nói rằng phần diễn nhập thì ông nói rằng là trong thời cựu ước á, thì người lãnh đạo của Chúa cho dân sự đó dùng một cái kèn để khi cái kèn đó thổi lên, và khi cái kèn nó thổi lên thì tất cả dân sự đều, mà nếu một người yêu mến Chúa thì kiểm chứng lòng của mình và trở lại để thờ phượng Chúa và kiểm chứng lại đời sống của mình trong những ngày đã qua. Nhưng trong thời tân ước đó, trong một thời gian dài và trong thời tân ước đó, ngày hôm nay không còn như vậy nữa, mà trong một cái thời điểm mới, đó là Chúa Giêsu là nền tảng của sự hân hỷ. Cho nên ông nói lên rằng là điều quan trọng mà chúng ta cần đó là Chúa Giêsu trong lòng của chúng ta. Như bài giảng của mục sư Hứa Trung Tín, có đôi lúc chúng ta vì tổ chức, vì cái việc nói lời chứng, nhưng mà đời sống của chúng ta không có sự chấn chỉnh trong đời sống đức tin của mình. Qua cái kỳ hội đồng này thì có 7 buổi, và tôi muốn nói lên điều này. 7 buổi đó là 7 cái chủ đề, tức là chủ đề thứ nhất mà tôi sẽ làm chứng ở đây, đó là chấn chỉnh định hướng, chữa lành phục hồi, ca mừng và tín thác, cứu chuộc và buông tha, cam kết và tận hiến, công bố giải phóng và cậy trông yên nghỉ. 7 cái đề tài này để nhắc lại cho một cái sự cam kết hay là một cái ý mà rất là rõ ràng cho chúng ta. Đề tài mà của mục sư Lê Hoàng Thái An cho chúng ta học ở đây đó là chấn chỉnh định hướng. Khởi điểm thì ông nói rằng là cuộc đời của mình giống như một cái phương tiện của một chiếc xe của mình vậy. Và khi chiếc xe chạy nó bao nhiêu ngàn mai đó, chúng ta kỹ sư người ta chế định kỳ bao nhiêu đó, thì mình phải đem đến hãng để mình chỉnh sửa nó như thế nào. Có đôi khi mình chạy nhầm cái ô gà hay là nó chênh lệch cái gì đó. Và ông nói lên rằng là đây một cái sự dạy dỗ cũng quý báu cho chúng ta. Ông nói rằng là người sửa này, nó là tôi, ông nói rằng là tôi chấn chỉnh cái phương tiện của tôi hay là tôi phải chấn chỉnh. Ông nói, ông suy nghĩ lại là phải tương tác giữa con người với cái phương tiện được chấn chỉnh với nhau, nó mới đem lại cái kết quả trong cái hành trình. Như vậy thì ở trong đây cái đề tài của ông muốn nói đó là ba vấn đề mà tôi được lên nói lên đây. Định hướng đức tin có ba vấn đề. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1 câu 3, thứ nhất là ông nói rằng là nhìn theo chứng nhân. Nhìn theo chứng nhân. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu thứ nhất phần A thì ở đây có mấy điều mà tôi không có thể, không có giờ đọc ở đây, nhưng mà tôi nói rằng quý vị xem là ông nói là chứng kiến, có nhiều người chứng kiến mà chúng ta là một cái đốc nhân, điều mà chúng ta quan tâm, điều mà chúng ta phải nhìn thấy đó là lời của Đức Chúa Trời qua câu Chúa Giêsu, và phải noi gương đức tin của người thánh hay là một thánh nhân đi trước của chúng ta để chúng ta thấy được cái chứng kiến của họ, đời sống đức tin của họ để chúng ta thấy được, giống như chúng ta thấy một cái cuộc đua. Cái cuộc đua mà cái người chạy trong cuộc chạy đó phải nhìn thẳng vào điểm đích. Nhưng mà đời sống của đông nhân của chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta không có nhìn bên ngoài, nhìn bên đây, nhìn bên kia, nhưng mà chúng ta phải nhìn Chúa Giêsu là chính điểm. Đó là điều quan trọng trong đời sống của chúng ta. Cái tiếp là ông phải nói là đó là những cái thành quả do những nhân chứng này để nâng đỡ hành trình trong đời sống đức tin của chúng ta. Ông dẫn chứng ở trong đây thì ông có nói ở trong Hebrew đoạn 11 câu 4 trở đi thì ông nói rằng là đời sống của A-bên về sự dâng của lễ cho Chúa và hy sinh cả cuộc đời của mình. Rồi ông dẫn chứng về Hê-nốc đồng đi với Chúa, đồng làm công việc với Chúa. Ông dẫn chứng về Abraham, nhiều dẫn chứng ở trong Hebrew đoạn 11 thì ông nói rằng là đời sống đức tin của họ rất là vững vàng, cho nên họ được gặp Chúa, họ đi với Chúa, họ đồng hành với Chúa. Cái điều thứ hai mà ông được nhấn mạnh ở đây, đó là nhìn thấy chướng ngại. Tôi muốn đọc cái phần B của câu thứ này: chúng ta cũng nên quăng hết thảy những gánh nặng tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Ông câu này ông nhấn mạnh rất là rõ ràng. Chướng ngại là gì? Chướng ngại đó là chúng ta phải quăng hết gánh nặng trong đời sống cờ đốc của chúng ta. Nếu chúng ta là một cơ đốc nhân mà chúng ta không quăng hết gánh nặng trong đời sống cờ đốc của chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta dễ vấn vương theo cuộc đời, chúng ta không thể đi trọn con đường được. Ông nhấn mạnh, ông nói rằng là gánh nặng bên ngoài, gánh nặng bên ngoài, nhưng mà tội lỗi xen vào bên trong tấm lòng cờ đốc của chúng ta. Ông có dẫn chứng cái điều mà không thể quên, và ngày hôm nay tôi muốn nhắc lại. Ông có thể nói là tên tuổi, tình ái, tà dâm từ từ hay là tà. Ông nói là theo Chúa thì phải biết nhận định mình, làm một công việc từ từ cũng được, nhưng mà không thể lơ là hay là tà. Cái chữ T này nó sẽ đem lại cho chúng ta, cho chúng ta có một đời sống, đó là chúng ta phải kiên quyết từ bỏ nó. Cái điều nào mà chúng ta tà, điều nào mà gánh nặng trong đời sống của chúng ta phải kiên quyết từ bỏ nó. Và cái điều nào mà chúng ta phải làm, đó là chúng ta phải kiên trì để tiến bước. Kiên trì tiến bước thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhìn theo gương của Chúa Giêsu, nhìn theo những nhân chứng đó. Như Kinh Thánh phần B này thì có nhịn nhục. Chúa Giêsu chịu nhịn nhục, Chúa Giêsu chịu bắt bớ, Chúa Giêsu đã chấp nhận điều đó, mà Chúa Giêsu đem lại cái kết quả cho mọi người theo Chúa ngày hôm nay. Điều thứ ba mà ông muốn nói ở đây, đó là nhìn xem Chúa Giêsu. Nhìn xem Chúa Giêsu, câu 2 với câu 3 ông nói rằng là nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ở đây có hai vấn đề mà ông muốn nói ở tại đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu là khởi nguyên hay là kết thúc? Mà ở trong Hebrew đoạn 13 câu thứ 8 thì ông nhấn mạnh rằng là Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, là hứa của Chúa là rất chắc chắn. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ông nhấn mạnh thêm rằng tại sao ở trong câu thứ 2 và câu thứ 3 có những cái từ là cái người chịu khổ mà lại vui mừng, cái người bị đóng đinh trên thập tự giá mà lại vui mừng. Ở đây ông nói rằng là vì ở trong Ê-sai 53 câu 11 thì ông nói rằng Chúa Giêsu thỏa lòng vì Chúa Giêsu đã mang lấy gánh nặng đó, chịu đau khổ những điều đó, nhưng mà đem lại cho những người nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình để được cứu linh hồn, thì điều đó là điều rất là vui mừng và thỏa lòng. Một ý kế tiếp cũng là ý cuối cùng ở đây, ông nói rằng là Chúa Giêsu là khuôn mẫu hay là để khích lệ cho đời sống cờ đốc của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến Chúa Giêsu rồi chúng ta so sánh hiện tại trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Ngày hôm nay chúng ta nhìn lại mấy vấn đề ở trong câu 1 và trong câu 2 và câu 3 thì có một cái chữ lặp đi lặp lại cho chúng ta thấy, đó là chịu lấy thập tự giá. Chúa Giêsu chịu lấy thập tự giá. Cái chữ kế tiếp đó là chịu sự đối nghịch. Chịu sự đối nghịch mà Chúa Giêsu nói rằng là mọi việc đã xong. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ba điều mà đầy tớ của Chúa trình bày để tôi xin được nhắc lại để chấn chỉnh định hướng đời sống đức tin của chúng ta, đó là chúng ta phải nhìn theo chứng nhân và phải theo gương của Chúa Giêsu, phải đi bước đi trong đời sống đức tin hàng ngày để nâng đỡ hành trình theo Chúa được chu toàn. Cái điều kế tiếp là nhìn thấy chướng ngại trong mỗi đời sống của chúng, mỗi hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải kiên quyết từ bỏ, và chúng ta phải kiên quyết tiến bước trên hành trình thuộc linh để chúng ta đi vào đời sống gặp Chúa, để đi cùng đi với Chúa. Điều thứ ba, chỉnh sửa thứ ba, đó là chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, đó là Ngài là khởi nguyên cũng là sự kết thúc. Mà ông được nói rằng là Ngài là khuôn mẫu để khích lệ cho đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa khích lệ, an ủi thêm lòng trung tín của chúng ta, để xét lòng mình đứng trước sự hiện diện của Chúa, để đời sống của chúng ta được Ngài khen và nhận lấy. Nguyện xin Chúa ban phước trên quý vị. Amen.
Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Đi dự hội đồng mà về chúng ta nghe những cái bài giảng của hội đồng mà chỉ trong vòng 30 phút thì không thể nào mà nói hết được những điều mà những người đến hội đồng được kinh nghiệm. Do vậy để kết luận thì chúng ta trở lại với sách Luca đoạn 4 câu 16 và câu 17. Thì phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy ghi nhận là Chúa Giêsu đi vào trong hội đường vào trong ngày Sa-bát và Ngài đọc từ cái cuốn sách của tiên tri Ê-sai. Và Chúa Giêsu đã chọn cái đoạn văn trích trong Ê-sai đoạn 61 vì cái đoạn kinh thánh này trực tiếp nói đến hay là liên quan đến sứ mệnh và mục đích của Chúa Giêsu trên đất này. Và chúng ta ghi nhận trong câu Luca đoạn 4 câu 18 và 19 mà chúng ta vừa đọc qua. Thần của Chúa ngự trên ta, Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hạ hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Và khi chúng ta biết trong cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua đó, Chúa Giêsu đọc xong thì Ngài ngồi xuống và Ngài nói: hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Nói cách khác, Chúa như muốn nói với những người trong nhà hội ngày đó rằng: như các ngươi thấy, ta là đấng Mê-si của lời kinh thánh báo trước và mọi người mong đợi đã đến. Đây là cái lời tuyên bố mạnh mẽ về Chúa Giêsu là ai và Ngài đến để làm gì. Thì trong phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết Ngài đến để loan báo cái thời kỳ ân sủng, thời kỳ hân hỷ đã đến, và cái thời kỳ sẽ đem lại, chính Chúa sẽ đem lại sức mạnh để biến đổi cuộc sống, để biến đổi cộng đồng và ngay cả biến đổi quốc gia của những người theo Ngài. Và năm lành của Chúa hay là năm hân hỷ hay là năm lành của Chúa đó, lấy trong cái phần cựu ước của sách Lê Kỳ Vi Ký đoạn 25, nó phát họa cho cái khởi đầu của giai đoạn hân hỷ mà nó bắt đầu đó bằng một cái tiếng kèn. Nó báo hiệu cho thời kỳ gì? Tiếng kèn này nó báo hiệu cho cái thời kỳ của sự buông tha, thời kỳ của sự cứu chuộc, thời kỳ của phục hồi, thời kỳ của cam kết và thời kỳ của yên nghỉ. Tại sao lại có những cái điều này? Là vì chúng ta biết là những người nô lệ bị bán mình đi làm nô lệ đó thì được buông tha và được trở về nhà. Những người mà đất đai của họ đó mà được phân phát trong thời kỳ vào Canaan đó, thì bây giờ họ vì nghèo đó họ phải cầm cố tài sản của họ, thì bây giờ tài sản đó được trở về một cách nhưng không và được trả về hoàn toàn. Những người nô lệ được tự do và nó bắt đầu cho một khởi đầu mới. Vì vậy cho nên cái phân đoạn kinh thánh mà Chúa Giêsu công bố ở trong sách Luca đoạn 4 đó là dành cho ai quý vị? Câu kinh thánh khẳng định chức vụ Ngài tập trung vào những người bị bỏ rơi, vào cho những người đau khổ và cho những người bị quên lãng. Ngài đến để đem lại hy vọng cho những ai tổn thương và tan vỡ. Thưa hội thánh, đau khổ, nô lệ cho tội lỗi là câu chuyện của chúng ta. Mình ở giữa những cái khốn cùng, mình không biết tìm sự cứu giúp ở đâu. Nhưng mà rồi một ngày mình được thu hút bởi phúc âm, mình được thu hút bởi tin lành ân sủng, mình được thu hút bởi sự thương xót và tình yêu của Chúa. Mình một ngày mình nghe một cái lời nào đó trong bài thánh ca, mình nghe một cái bài hát nào đó, mình nghe một người nào đó làm chứng cho mình, mình nghe một cái bài giảng nào đó, mình rơi nước mắt, mình đi theo Ngài. Cho nên tin lành của Chúa, năm ân hỷ đến cho những người đau khổ mà chẳng ai khác, là nó một phần của câu chuyện lịch sử cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà đặc biệt cái sứ mệnh này không chỉ tuyên bố cho cái người thời gian của Ngài, không chỉ để giải cứu, nhưng mà đây cũng là một cái lời kêu gọi hành động, nó dành cho hội thánh, dành cho mỗi chúng ta là những người kiểu tin Chúa. Như vậy thì chúng ta được kêu gọi gì? Trong cái 50 năm của mỗi thời kỳ hân hỷ này, chúng ta được kêu gọi để sống theo và để mời người gọi người khác đến với hy vọng mà Chúa Giêsu mang lại. Cho nên hướng đến tương lai, mình hướng đến tương lai 50 năm nữa thì xin như thế nào? Nhờ ơn Chúa, chúng ta tái cam kết ba điều được ghi nhận trong cái kỳ hội đồng này. Thứ nhất là xin Chúa giúp cho mình tái cam kết được giảng rao giảng tin lành cứu rỗi cho người chưa biết Chúa. Có lẽ đây là nhiều cái điều mà chúng ta đã thờ ơ hay là chậm chạp trong một thời gian qua. Cái thứ hai, cùng nhau đào tạo môn đồ phục vụ Chúa trung tín. Thứ nhất, rao giảng tin lành. Thứ hai, đào tạo môn đệ. Và cái thứ ba, cùng nhau góp phần thành lập và gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì chính Ngài và lời của Ngài không bao giờ bị giới hạn bởi hoàn cảnh hay là bởi biến động của đất nước. Vậy vậy chúng ta phải làm gì? Mục sư Huỳnh Văn Linh, nếu chúng ta nhớ cái bài giảng của ông, thì ông hỏi, thì dựa vào đó tôi mới hỏi quý vị là trong đây ai đến Mỹ trên 50 năm đâu? Ai đến Mỹ trên 50 năm rồi? Tôi biết có một số người du học. Ai đến Mỹ trên 50 năm? Mình giơ tay lên cho xem nào. Hình như ở đây có 1, 2, 3 người trong trung hội thánh của chúng ta đến Mỹ, 4 người đến Mỹ trước năm 1975. Quý vị, ai đến Mỹ trong vòng 40 đến 50 năm? Trong vòng 40 đến 50 năm có nghĩa là những người vượt biên á. Ai? Ai là những người đi vượt biên đến Mỹ đâu? Giơ tay lên quý vị, mình mạnh dạn lên. Dạ, đây chúng ta thấy rất là nhiều người vượt biên. Đó là ai đến Mỹ trong vòng 20 năm cho đến 30 năm? Giơ lên. Là những người diện bảo lãnh, ồ, như diện HO, rất là nhiều phải không quý vị? Ai mới đến Mỹ trong vòng 5 năm trở lại? Giơ tay lên. Trong vòng 5 năm có nghĩa là vài tháng hoặc là trong vài, cũng như phải, có nhiều người phải không quý vị? Nhưng bây giờ cái câu hỏi nè, ông Mục Sư Linh ông hỏi như thế này: trong những năm qua quý vị có nhận được ơn phước nào không? Trên 50 năm, 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm, hoặc là chỉ vài tháng, quý vị có thấy mình nhận được ơn phước nào không? Ơn phước là nói gì? Sự ơn trên ban từ trên cao. Đau khổ là chuyện của con người, vất vả là chuyện con người, mà trong cái đau khổ và trong vất vả đó, quý vị có nhận được những ân phước gì từ trên cao không? Thì như vậy thì mình phải làm gì? Phải có sự thách thức gì chứ, phải không? Nhờ ơn Chúa quăng bỏ những điều dễ vấn vương nơi trần thế, hân hỷ là vui mừng theo Ngài một cách bền đổ, cho đến ngày mà chúng ta sẽ được ở với Chúa trong nước vinh quang của Ngài. Người 50 trên 50 năm hay là người mới vai qua vài tháng một năm, tất cả chúng ta đều có nhận ơn phước lớn lao nhất, ơn cứu chuộc, ơn hân hỷ, ơn sủng mà Chúa cứu chúng ta, là người không đáng được cứu mà được cứu. Vậy chúng ta mời chúng ta đứng lên, chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện với Chúa, thưa với Chúa một điều: xin Chúa giúp chúng ta 50 năm hân hỷ là năm để chúng ta nhắc nhớ và chúng ta tái cam kết với Chúa. Có những điều mình cần phải tái cam kết với Chúa quý vị. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện trong thời gian này. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ Chúa vì sứ mệnh tự do, chữa lành và công lý và phục hồi của Chúa. Ngài đã đến thế gian này, Ngài đem lại cho chúng con sự hân hỷ. Và chính Chúa là nguồn hân hỷ, không phải chỉ mỗi 50 năm, nhưng mà là nguồn hân hỷ muôn đời của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con tái cam kết với Chúa dấn thân. Xin ban sức mạnh cho chúng con qua Thánh Linh Chúa, để chúng con có thể tham gia vào sứ mệnh của Ngài. Giúp cho chúng con loan báo tin mừng cho người nghèo, giải phóng cho những người bị áp bức, mang lại sự chữa lành cho những tâm hồn tan vỡ, và tranh đấu cho công lý giữa thế giới mà Chúa đặt để chúng con sống, để chúng con lại tiếp tục những người mang lại niềm vui, mang lại ân sủng của Chúa cho những người chung quanh thế giới mà Chúa đặt để chúng con sống. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lạy Chúa, xin thương xót hội thánh của Ngài, xin thương xót mỗi cuộc đời của chúng con, giúp cho chúng con tận hưởng sự hân hỷ, tận hưởng ân sủng của cứu rỗi của Chúa. Xin giúp cho chúng con nhớ đến hội thánh của Ngài, nhớ đến những người chưa biết Chúa, giúp cho chúng con dấn thân theo Chúa bằng chính sức của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.